Kinh văn. Nhữ chi tâm linh, nhất thiết minh liễu, nhược nhữ hiện tiền, sở minh liễu tâm thực tại thân nội, nhĩ thời tiên hợp, liễu tri nội thân, phá hữu chúng sanh, tiên kiến thân trung hậu quán ngoại vật. Tâm linh của ông thông suốt rõ ràng tất cả mọi vật. Nếu tâm hiện tiền thông suốt rõ ràng ấy thật là ở trong thân ông, thì trước hết nó phải biết được những gì trong thân ông. Liệu có nơi nào thấy được trong thân trước, rồi sau mới thấy cảnh vật bên ngoài chăng? Giảng: tâm linh có nghĩa tâm là vật tối linh trong tất cả vạn vật, và tâm có cái dụng là hiểu biết rõ ràng, rộng khắp mọi vật. Thế mà tâm linh của ông thông suốt rõ ràng tất cả mọi vật, thì đó chỉ là cái biết của thức tâm. Nếu tâm hiện tiền thông suốt rõ ràng ấy thực là ở trong thân ông, thì trước hết nó phải biết được những gì ở trong thân ông. Đức Phật đồng ý rằng nếu tâm của A Nan thực ở trong thân, như A Nan nói, thì A Nan trước tiên phải biết tất cả những thứ trong thân mình ra sao. Cũng giống như người ở trong giảng đường có thể thấy được những gì đang ở trong đó. Nhưng liệu có người nào thấy được trong thân trước rồi sau mới quan sát được cảnh vật bên ngoài chăng? Đức Phật hỏi A Nan như vậy. Đức Phật biết rằng A Nan chưa hiểu được. A Nan vẫn hoàn toàn chưa biết được bản thể chân tâm ra sao. A Nan vẫn khéo léo vận dụng vọng tưởng, tức thức tâm của mình để trả lời. Thế nên Đức Phật tiếp tục giảng giải. Kinh văn: túng bất năng kiến tâm can tỳ dị, trảo sanh phát trưởng, cân chuyển thần giao, thành hợp minh liễu, như hà bất tri, tất bất nội tri, dân hà tri ngoại. Dù chẳng thấy tim gan tỳ dị, nhưng móng tay mọc ra, tóc dày, gân chuyển, mạch đập, lẽ ra phải biết rõ, tại sao chẳng biết? Nếu đã không biết chuyện bên trong thân, làm sao biết vật ngoài thân? Giảng: Đức Phật bảo A Nan, ông nói tâm ông ở trong thân và khả năng thấy thì ở nơi mắt ông. Nhưng nếu tâm ông với tính biết nằm ở trong thân, thì lẽ ra ông biết tim gan tỳ dị ra sao? Dù chẳng thấy tim gan tỳ dị, lẽ ra ông phải biết những hiện tượng xảy ra bên ngoài như móng tay mọc ra, tóc dài, gân chuyển, mạch đập. Lẽ ra ông phải biết rõ mỗi giây nó mọc được bao nhiêu phần của yên. Thực vậy, ông phải biết tất cả về chúng. Nếu đã không biết những chuyện xảy ra ở bên trong thân, làm sao biết vật ngoài thân? Tâm ở bên trong mà ông không hay biết những thứ đang diễn ra bên trong, thế tại sao ông không biết những gì đang xảy ra ở bên trong? Kinh văn: thì cố ưng tri, nhữ ngôn giác liễu năng tri chi tâm, trú tại thân nội, vô hữu thì xứ. Thế nên phải biết, ông nói tâm hiểu biết này ở bên trong thân là không hợp lý. Giảng: Đức Phật bảo A Nan, lý lẽ của ông không đứng vững, vì ông không biết được những gì ở bên trong ông. Thế nên phải biết, ông nói tâm hay hiểu biết này ở bên trong thân là không hợp lý. Sau khi dùng những ví dụ và lý lẽ khác nhau, Đức Phật nói thẳng với A Nan thật là sai lầm khi cho cái tâm suy lượng hiểu biết ấy là ở trong thân ông. Kinh văn: A Nan khể thủ nhi bạch Phật ngôn, ngã văn Như Lai như thị pháp âm, ngộ tri ngã tâm thật cư thân ngoại. A Nan cúi đầu đảnh lễ bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, con nghe lời khai thị của Như Lai như thế nên nhận ra tâm con đúng là ở ngoài thân. Giảng: ý của A Nan cho rằng tâm ở trong thân thì không thể đứng vững. Đức Phật đã xốc cho A Nan bật ra khỏi sự mê dại và phá hủy sự cố chấp của A Nan. Thế nên A Nan vốn rất thông thạo lễ nghi, liền cúi đầu đảnh lễ, nghĩa là gieo năm dốc sát đất đảnh lễ Thế Tôn. Rồi bạch Phật: bạch Thế Tôn, con nghe lời khai thị của Như Lai như thế nên nhận ra tâm con thực ở ngoài thân. Tâm con không ở trong thân con, nó đã chạy ra ngoài, con biết chắc nó ở đâu rồi. A Nan tuyên bố như vậy. Người ta không thể nào biết chắc chắn tâm của họ chạy ra ngoài lúc nào. Nhưng bây giờ A Nan bỗng nhiên nói rằng đã biết tâm mình ở nơi nào rồi. Kinh văn: sở dĩ giả hà, thí như đăng quang nhiên ư thất trung, thị đăng tất năng tiên chiếu thất nội, tổng kỳ thất môn hậu cập đình tế. Nhất thiết chúng sanh bất kiến thân trung, độc kiến thân ngoại, diệt như đăng quang cư tại thất ngoại bất năng chiếu thất. Tại sao? Ví như có ngọn đèn sáng ở trong nhà, trước tiên chắc chắn phải soi chiếu trong nhà, rồi theo cửa mở mới chiếu ra ngoài sân. Tất cả chúng sinh sở dĩ không thấy trong thân mà chỉ thấy ngoài thân, cũng giống như ngọn đèn sáng để ngoài nhà, nên không thể soi chiếu trong phòng được. Giảng: Tại sao? Tại sao con nói tâm con đã chạy ra ngoài? Ví như có ngọn đèn sáng ở trong nhà, trước tiên chắc chắn phải soi chiếu trong nhà, rồi theo cửa mở mới chiếu ra ngoài sân. A Nan lý luận: Nếu tâm con ở trong thân, chắc hẳn nó sẽ thấy những gì đang diễn ra bên trong thân con. Cũng vậy, ngọn đèn ở trong phòng chắc chắn sẽ chiếu sáng căn phòng. Tất cả các chúng sinh sở dĩ không thấy trong thân mà chỉ thấy ngoài thân, cũng giống như ngọn đèn sáng để ngoài nhà, nên không thể soi chiếu trong phòng được. Đức Phật chỉ rõ ràng người ta không thể thấy được tim gan tỳ vị, thế nên A Nan kết luận rằng tâm ở bên ngoài cũng giống như ngọn đèn để ở ngoài nhà. Đèn ở phía ngoài nhà nên không thể chiếu sáng được đồ vật ở trong phòng. Kinh văn: Thì nghĩa tất minh tương vô sở hoặc, đồng Phật liễu nghĩa đắc vô dòng gia. Nghĩa này chắc đã rõ ràng, không có gì nghi ngờ và hoàn toàn đúng với nghĩa rốt ráo của Đức Phật. Như thế không biết có đúng chăng? Giảng: Nghĩa này chắc đã rõ ràng. A Nan xác định lý lẽ con trình bày chính xác lắm rồi, không có gì nghi ngờ. A Nan tiến sâu vào sự phán đoán hoàn toàn đúng với nghĩa rốt ráo của Đức Phật. Ý của con trùng hợp với nghĩa rốt ráo của Đức Phật, con chẳng suy nghĩ sai lầm chút nào. Đó chẳng phải là ý kiến của con hay sao? Con tin là Đức Phật sẽ tán thành. Như thế không biết có đúng chăng? Thực ra A Nan vẫn chưa xác quyết, con tin chắc rằng lý lẽ này không sai. Kinh văn: Phật cáo A Nan thị chư tỷ khưu Thích Lai tòng ngã, Thất La Phiệt thành tuần khất đoàn thực, Quy Kỳ Đà Lâm, Ngã Dĩ Trúc Trai, Nhữ Quán tỷ khưu, Nhất Nhân thực thời chư nhân bảo phủ. A Nan đáp ngôn: Bất giả Thế Tôn, Hà Dĩ Cố, thị chư tỷ khưu Tuy A La Hán khu mạng bất đồng, Dân Hà Nhất Nhân, Năng Linh chúng bảo. Đức Phật bảo A Nan: Các vị tỷ khưu vừa rồi cùng Như Lai tuần tự khất thực trong thành Thất La Phiệt, nay đã trở về rừng Kỳ Đà. Như Lai đã thọ trai xong, nay hỏi các tỷ khưu: Khi một người ăn, các người khác có no không? A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, không thể. Tại sao? Các vị tỷ khưu này tuy đã chứng quả A La Hán nhưng thân mạng không đồng, làm sao một người ăn mà tất cả đều no được? Giảng: A Nan chắc chắn rằng Đức Phật sẽ tán thành với quan điểm tâm ở ngoài thân. Ai cũng tin chắc Đức Phật sẽ không phê phán quan điểm này. Đức Phật bảo A Nan: Các vị tỷ khưu vừa rồi cùng Như Lai tuần tự khất thực trong thành Thất La Phiệt, nay đã trở về rừng Kỳ Đà. Các vị tỷ khưu theo thứ tự khất thực từng nhà, rồi trở về nghỉ ở vườn cây do Thái tử Kỳ Đà cúng dường. Ở Ấn Độ, người dân ăn bằng cách do tròn từng miếng thực phẩm bằng tay rồi ăn, gọi là đoàn thực. Đó cũng là cách mà Đức Phật và các vị tỷ khưu ăn. Ngày nay ở nước Miến Điện, người ta dùng bình bát, nhưng những người xuất gia vẫn dùng rau và cơm bằng tay phải, không dùng thìa và đũa. Họ nhặt thức ăn bằng tay và do tròn lại rồi ăn. Đối với họ, ăn lối đó trông rất ngon lành. Dù rất ngon nhưng tôi chẳng biết vì tôi chưa ăn thử. Như Lai đã thọ trai xong, nay hỏi các tỷ khưu: Khi một người ăn, các người khác có no không? Như Lai đã thọ trai xong rồi, quan sát đại chúng đang ăn, có một vài vị tỷ khưu thọ trai chưa xong. Bây giờ nếu chỉ có một người ăn thì những người kia có được no không? Nếu có ai còn nghi ngờ về điều này, ngày mai chúng ta hãy thử xem. Chỉ để một mình tôi dùng cơm thôi, còn những vị khác hãy nhìn tôi ăn một lúc rồi xem thử quý vị có no không. Lúc ấy sẽ chứng minh được nghĩa lý trong kinh. A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, không thể. Tại sao? Câu trả lời có ý phủ định. A Nan e ngại Đức Phật không hiểu ý nên A Nan tiếp tục diễn giải: Tại vì sao mà con nói họ không thể no khi chỉ có một người ăn? Các vị tỷ khưu này tuy đã chứng quả A La Hán nhưng thân mạng không đồng. Mặc dù các vị tỷ khưu ấy đã được khai ngộ, họ đều đã có được thần thông, nhưng thân mạng họ vẫn không giống nhau, hình dáng khuôn mặt của họ đều khác nhau. Nếu họ là một thì khi một người ăn tất cả đều no, nhưng họ chưa phải là một, mỗi người có một thân mạng khác nhau. Làm sao mà một người ăn mà tất cả đều no được? Kinh văn: Phật cáo A Nan, nhược nhữ giác liễu tri kiến chi tâm, thật tại thân ngoại, thân tâm tư ngoại, tự bất tương can. Tắc tâm sở tri, thân bất năng giác, giác tại thân tế, tâm bất năng tri. Đức Phật bảo A Nan, nếu cái tâm thấy nghe hiểu biết của ông thực ở ngoài thân, thì thân tâm tách biệt nhau, tự nó không liên quan với nhau. Vậy điều gì tâm biết thì thân ác không biết, và những gì thân biết thì tâm không thể biết. Giảng. Đức Phật bảo A Nan, nếu cái tâm thấy nghe hiểu biết của ông thực ở ngoài thân, thì thân tâm tách biệt nhau, không liên quan với nhau. Nếu cái tâm hiểu biết tính toán phân biệt ấy mà ở bên ngoài thân, thì chẳng có gì liên quan giữa hai thực thể với nhau. Nó phải chia ra hai đường, nó không cùng với nhau một nơi. Thân là thân, mà tâm là tâm. Thân phải tách rời hoàn toàn với tâm. Ông không nên để ý đến việc của tôi. Chúng nói với nhau như vậy, và tôi cũng chẳng thèm để ý gì đến ông. Vậy điều gì tâm biết thì ác thân không biết được, và những gì thân biết được thì tâm không thể biết. Thân sẽ không biết đến tâm hoặc bị ảnh hưởng bởi tâm. Còn nếu cái tâm hiểu biết ấy ở trong thân, thì tâm sẽ không biết gì về thân cả. Kinh văn. Ngã kim thị nhữ đâu la miên thủ, nhữ nhãn kiến thời tâm phân biệt phủ. A Nan đáp ngôn: Như thị Thế Tôn, Phật cáo A Nan, nhược tương tri giả, dân hà tại ngoại. Này Như Lai, đưa cánh tay đâu la miên cho ông xem, khi mắt ông thấy, tâm ông có phân biệt chăng? A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật bảo A Nan, nếu thân tâm cùng biết nhau, thế sao ông nói tâm ở ngoài thân? Giảng. Đâu la miên là tiếng Bali, Hán dịch là tế hương miên. Cánh tay của Đức Phật có sắc trắng như tuyết, rất mềm và mịn như vải lụa. Này tôi sẽ liên hệ đến một chi tiết trong môn nhân tướng học. Nếu quý vị cầm bàn tay của một người nào mà thấy nó mềm mịn như vải lụa, thì người đó có một tương lai rất tốt, đầy hứa hẹn, hậu vận sẽ rất sang quý. Tay của những người bình thường rất thô cứng, chẳng hạn như bàn tay tôi, cứng và thô như tấm gỗ, không mịn mềm như vải lụa. Tuy nhiên chỉ có bàn tay mềm thôi không đủ biểu hiện một tương lai tốt đẹp. Sắc diện mới có khả năng quan trọng biểu lộ vấn đề này. Cái gì là những nét đặc điểm của người anh hùng? Có phải những dáng dấp mạnh mẽ chăng? Nói chung, bàn tay phụ nữ mềm hơn bàn tay đàn ông rất nhiều. Nếu quý vị chưa tin điều này, quý vị có thể để ý xem. Khi lần tới có dịp bắt tay với phụ nữ, về nam giới tôi đã gặp hai người có bàn tay rất mềm. Nhưng mà suốt thời gian tôi gặp họ, không có người nào biểu hiện dấu hiệu họ là bậc vĩ nhân, vì thân tướng của họ không tương xứng. Tôi cũng có một vị đệ tử có bàn tay rất mềm dịu. Anh ta không làm việc lao động nặng nhọc, nhưng anh ta cũng rất bình thường. Một người học trò của tôi cũng là người bà con, có bàn tay rất mềm, nhưng trước khi tôi đến nước Mỹ, anh ta chẳng làm được điều gì vĩ đại. Tôi chẳng biết anh ta đã thành tựu được trong lĩnh vực gì không trong thời đó. Đức Phật bảo A Nan, này tôi đưa cánh tay đâu la miên cho ông xem, khi mắt ông thấy, tâm ông có phân biệt không? Khi mắt ông thấy cánh tay tôi, tâm ông có biết rằng cánh tay tôi là tay đâu la miên? A Nan thưa, bạch Thế Tôn, đúng thế. Dần, mắt con thấy và tâm con phân biệt, tâm con liền phân định ngay điều mình ưa thích. Mắt liền biết, à, cánh tay đâu la miên của Đức Phật rất đẹp. Đây là 32 tướng tốt của Như Lai. Đức Phật bảo A Nan, nếu thân tâm cùng biết nhau, thế sao ông nói tâm ở ngoài thân? Nếu tâm ông biết được mắt thấy gì, sao ông lại nói tâm ông ở ngoài thân? Nếu nó ở ngoài thân, làm sao nó lại nhận biết những gì mắt thấy? Dù vậy, hãy chú ý Đức Phật không nói tâm ở bên trong. Nếu tâm đã được xác định rõ ràng như thế rồi, thì đó là sai lầm. Kinh văn. Thị cố ưng tri, nhữ ngôn giác liễu năng tri. Chi tâm trú tại thân ngoại, vô hữu thị xứ. Thế nên phải biết, ông nói tâm thấy nghe hiểu biết ở ngoài thân, thật không có lý. Giảng. Cho vì ý kiến của A Nan cho rằng tâm là ở bên trong thân, không dứt khoát, nên A Nan chuyển sang ý định cho rằng tâm ở ngoài thân. Đức Thế Tôn đã dùng rất nhiều ví dụ để chỉ dạy cho A Nan, nhưng bất hạnh thay, A Nan chỉ biết dùng tâm ý thức của mình để phân tích Phật pháp, mà tâm ấy là đối tượng của sinh diệt. A Nan chưa nhận ra được thể tánh thanh tịnh sáng suốt của chân tâm thường trụ. Thế nên Đức Phật phê phán A Nan một lần nữa. Thế nên phải biết, ông nói tâm thấy nghe hiểu biết ở ngoài thân, thật không có lý. Đức Phật nói, ông sai rồi, tâm tính toán và tâm hiểu biết ấy không ở bên ngoài thân ông. Ông hiểu không? Ông lầm rồi. Kinh văn. A Nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn, như Phật sở ngôn, bất kiến nội cố, bất cư thân nội, thân tâm tương tri, bất tương ly cố, bất tại thân ngoại, ngã kim tư duy, đương tại nhất xứ. A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy, vì chẳng thấy bên trong nên tâm con chẳng phải ở trong thân. Vì thân tâm đều biết nhau mà chẳng rời nhau nên tâm con chẳng phải ở ngoài thân. Này cô suy nghĩ, biết nó ở tại một chỗ. Giảng. A Nan suy xét, nó lại ở đây rồi. Do vì A Nan còn lo ngại rằng mình sẽ sai lầm. A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy. A Nan nghĩ rằng, con theo Phật xuất gia đã lâu, con lắng nghe những lời chỉ dạy của Đức Phật, bao gồm những giáo lý mà Đức Phật đã giảng, là những lời khai thị đã được hiển bày. Vì thân tâm đều biết nhau mà chẳng rời nhau nên tâm con chẳng phải ở ngoài thân. Này Đức Phật bảo nó chẳng phải ở ngoài. Này con suy nghĩ, biết nó ở tại một chỗ. Ở bên ngoài thì không đúng. Này con có một suy nghĩ khác, ở bên trong cũng không đúng. Vậy thì tâm con chắc hẳn phải có một chỗ riêng biệt. Kinh văn. Phật ngôn: Sứ kim hà tài, A Nan ngôn: Thử liễu tri tâm, ký bất tri nội, nhi năng ký ngoại, như ngã tư thổn, tìm phục căn lý. Đức Phật hỏi: Này ở nơi nào? A Nan thưa: Do tâm rõ biết này chẳng biết những gì bên trong, mà lại thấy được những thứ bên ngoài. Như con suy xét thì nó đắp bên trong con mắt. Giảng. Đức Phật hỏi: Này tâm ở nơi nào? À, ông nói tâm chắc là ở một nơi nào đó. Nơi ấy là gì? Tâm ông ở đâu? Nói nhanh lên. Đó là nội dung Đức Phật hỏi A Nan. A Nan thưa: Do cái tâm rõ biết này không biết những gì bên trong mà lại thấy được những vật bên ngoài, như con suy xét thì... Trước đây A Nan nói: Như con suy nghĩ. A Nan lại nói: Nay con suy xét. Đó cũng vẫn là công việc của thức tâm. Suy nghĩ hay suy xét, cả hai đều là cái dụng của tâm ý thức, là đối tượng của sinh diệt. A Nan suy điều gì? Tâm nó núp ở trong con mắt. Mắt tức là nhãn căn. Tâm ẩn giấu trong bộ phận này, A Nan nói. Tâm bị ẩn giấu nơi đó khiến người ta không thể nhìn thấy nó được. Nghĩa của chữ ẩn núp là như vậy. Đức Phật không đáp lại ý này ngay lúc đó. Thực ra ý kinh muốn để cho quý vị rơi vào nơi lơ lửng một hồi lâu. Ngày nay tôi nghe nhiều người cho rằng họ không hiểu được kinh. Quý vị không hiểu thì chẳng phải nói làm gì, mà cần phải nghe trọn vẹn hết kinh văn thì mới có thể hiểu được. Nếu quý vị nghe không hết thì làm sao mà hiểu được? Dĩ nhiên là quý vị không thể nào hiểu được. Nếu quý vị đã hiểu kinh rồi, tại sao đây là lần đầu tiên quý vị đến nghe giảng kinh? Quý vị không nên nói: Tôi không hiểu gì cả, tôi không nghe nữa. Đó chỉ là vì quý vị không hiểu được những điều quý vị đang nghe giảng. Kinh văn. Do như hữu nhân, thủ lưu ly quyển, hiệp kỳ lưỡng nhãn, tuy hữu vật hiệp, nhi bất lưu ngại, bỉ căn tùy kiến, tùy tức phân biệt. Dĩ như có người lấy chén lưu ly úp lên con mắt. Tuy có vật phủ lên mà mắt chẳng bị ngăn ngại. Khi mắt thấy được, liền theo đó có sự phân biệt. Giảng. A Nan liền đưa ra cho Đức Phật một ví dụ để biện minh cho luận điểm của mình. Dĩ như có người lấy chén lưu ly úp lên con mắt. Tuy có vật phủ lên mà mắt chẳng bị ngăn ngại. Thực ra chẳng có ai làm như thế. Nhưng A Nan phát kiến ra có người đeo kính là sát với nghĩa trong kinh văn hơn. Vào thời Đức Phật, kính đeo mắt bây giờ được gọi là chén lưu ly. Kính tuy đeo vào phía trước mắt nhưng không ngăn ngại, khiến mắt vẫn có thể thấy được vật. Trong ví dụ của A Nan, tâm được biểu thị bằng mắt. Và mắt, nơi A Nan cho rằng tâm ẩn núp trong đó, được biểu thị bằng kính, chén lưu ly. Tâm ta, theo ý của A Nan, là nằm ẩn sau mắt. Nhưng mắt không làm cho tâm bị chướng ngại, không thể thấy được. Khi mắt thấy được, theo đó liền có sự phân biệt. Đó là ngay khi quý vị thấy, tâm liền biết. Sự phân biệt ấy xảy ra nơi nhãn căn, mắt. nơi mà theo A Nan nói là tâm ẩn núp trong đó. A Nan nghĩ rằng lần này lý thuyết mà ta vừa phát hiện ra chắc là phải đúng. A Nan vẫn còn nghĩ mình rất là thông minh. Hãy xem tôi thông minh chưa? Mọi điều Đức Phật gàn hỏi, tôi đều trả lời được. Tại sao A Nan vẫn tiếp tục mắc phải sai lầm? Bởi vì A Nan đã sử dụng thức tâm sinh diệt. Bất kỳ tình huống nào, A Nan luôn luôn dùng cái tưởng để suy xét mọi khía cạnh của sự việc. Sự suy nghĩ của A Nan đã dựa trên sự tưởng tượng phát khởi từ tâm ý thức, và A Nan đã tưởng rằng tâm ý thức ấy là chân tâm. A Nan không hề biết rằng chân tâm thì chẳng hiện hữu, cũng chẳng không hiện hữu. Chân tâm chính là tự tánh. A Nan giống như người đã lạc đường, nên càng đi càng bị lạc xa hơn, càng đi lạc càng nghĩ là mình đã đi đúng đường. Thế nên bây giờ A Nan lại đưa ra những lý lẽ khác với Đức Phật để biện minh cho ý của mình. Kinh văn: Như ngã giác liễu năng tri, chi tâm bất kiến nội giả, vị tại căn cố. Phân minh chút ngoại, vô chướng ngại giả, tiềm căn nội cố. Song cái tâm rõ biết của con chẳng thấy được bên trong, là vì nó ở trong con mắt, nhưng nó vẫn thấy được vật bên ngoài rõ ràng, không bị chướng ngại, là vì tâm núp sau con mắt. Giảng: Song cái tâm rõ biết của con chẳng thấy được bên trong, là vì nó ở trong con mắt. Tại sao tôi không thể thấy được bên trong thân tôi? Là vì tâm tôi núp trong con mắt rồi. Nhưng vẫn thấy được vật bên ngoài rõ ràng, không bị chướng ngại, là vì tâm núp sau con mắt. Tại sao tôi chỉ nhìn thấy bên ngoài chứ không nhìn thấy được bên trong? Là do ở tâm tôi, cũng tức là tánh thấy, khả năng để thấy được đang ẩn nấp trong con mắt. Thế nên không có gì ngăn ngại khi nhìn ra ngoài. Liệu A Nan có đúng không trong lý luận này? Đoạn kinh văn sau đây sẽ chỉ bày sáng tỏ vấn đề ấy. Kinh văn: Phật cáo A Nan, như nhữ sở ngôn tiềm căn nội giả, do như lưu ly bỉ nhân đương dĩ lưu ly luân nhãn, đương kiến sơn hà kiến lưu ly phủ. Như thị Thế Tôn, thiện nhân đương dĩ lưu ly luân nhãn, thật kiến lưu ly. Đức Phật bảo A Nan, như ông vừa nói, tâm núp sau con mắt, như con mắt núp sau chén lưu ly. Vậy người kia sau khi úp chén lưu ly lên mắt mà xem thấy núi sông, thật có thấy chén lưu ly không? Bà Thế Tôn, đúng thế. Khi người ấy úp chén lưu ly lên mắt, thật có thấy chén lưu ly. Giảng: Khi nghe A Nan dùng ví dụ về chén lưu ly, Đức Phật bảo A Nan, như ông vừa nói, tâm núp sau con mắt, như mắt núp sau chén lưu ly. Giả sử đúng như cách ông nghĩ, Đức Phật nói, và tâm thì núp sau mắt. Vậy người kia sau khi úp chén lưu ly lên mắt mà xem thấy núi sông, thật có thấy chén lưu ly không? Khi người trong ví dụ này mang kiến vào để nhìn, rồi họ quan sát núi sông và đất liền, và anh ta vẫn nhìn thấy cặp mắt kiến. Đó là điều Đức Phật muốn hỏi A Nan và cách A Nan trả lời câu hỏi của Đức Phật. Kinh văn: Phật cáo A Nan, nhữ tâm nhược đồng lưu ly hiệp giả, đương kiến sơn hà, hà bất kiến nhãn. Đức Phật bảo, nếu tâm ông giống như con mắt núp sau chén lưu ly, thì khi xem thấy núi sông, sao ông không thấy con mắt? Giảng: Đức Phật bảo A Nan, khi ông mang kính, ông có thể thấy được núi sông, đất liền, và ông cũng có thể thấy được cả mắt kiến. Nếu tâm ông giống như con mắt núp sau chén lưu ly, nếu tâm ông ở trong con mắt, thì mắt ông sẽ giống như mắt kiến ở trong ví dụ này. Thế nên khi tâm ông thấy được núi sông, đất liền, thì khi xem thấy núi sông, sao ông không thấy con mắt? Có người sẽ nói, con thấy được mắt mình, tôi cũng thấy được mắt tôi nếu như tôi nhìn vào gương. Nếu quý vị có thể nhìn được con mắt của chính mình bằng cách hồi quang phản chiếu, thì ở đây Đức Phật sẽ tán thành với chúng ta, chẳng cần phải tu tập gì nữa cả. Nhưng con mắt thịt của người phàm phu không thể tự thấy chính mắt mình được. Nên mặc dù A Nan đã chứng được quả vị thứ nhất của hàng A La Hán, thì con mắt thịt của A Nan vẫn không thể nào thấy con mắt của chính mình. Nên Đức Phật hỏi A Nan, ông lập nên sự so sánh tâm ẩn núp trong mắt giống như mắt bị úp lên chén lưu ly, phải không? Thế thì mắt ông sẽ giống như chén lưu ly trong ví dụ ấy. Và vì ông nói rằng ông có thể thấy được chén lưu ly, thế tại sao vào mọi lúc ông đều không thấy được mắt của chính mình? Đó là điều Đức Phật gàn hỏi A Nan. Kinh văn: Nhược kiến nhãn giả, nhãn tức đồng cảnh, bất đắc thành tùy, nhược bất năng kiến, Dân Hà Thuyết Ngôn, Nhữ Liễu Tri Tâm, Tiềm Phục Căn Nội như Lưu Ly Hiệp. Nếu thấy được mắt thì mắt đồng với cảnh bị thấy, như vậy chẳng thành nghĩa tùy thấy. Còn nếu chẳng thấy con mắt thì tại sao ông lại nói tâm hiểu biết này núp trong con mắt như con mắt núp sau chén lưu ly? Giảng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gạn hỏi A Nan thêm: nếu thấy được mắt thì mắt đồng như cảnh bị thấy. Đó thật rõ ràng là A Nan không thấy được mắt mình. Nhưng Đức Phật ngại rằng A Nan sẽ trở nên lầm lẫn khi A Nan quyết đoán rằng A Nan thấy được mắt mình. Thế nên Đức Phật chỉ ra rằng nếu A Nan thấy được mắt mình, có nghĩa là mắt của A Nan là vật ở bên ngoài A Nan, không phải là một bộ phận trên thân thể của A Nan. Như vậy chẳng thành nghĩa tùy thấy. A Nan, ông không nên quyết đoán như vậy. Vì khi ông nghĩ như thế thì nhãn căn theo đó mà thấy được ngay, và sự phân biệt cũng theo đó có liền. Còn nếu chẳng thấy mắt, tại sao ông nói tâm hiểu biết này núp trong con mắt như con mắt núp sau chén lưu ly? Nếu ông không thấy được mắt mình thì làm sao ông lại quyết đoán tâm ông ẩn núp sau con mắt như cách mắt mang kính? Ví dụ về chén lưu ly úp trên con mắt ấy không ổn, nó hoàn toàn không hợp lý. Kinh văn: thị cố ưng tri nhữ ngôn giác liễu, năng tri chi tâm tìm phục căn lý như lưu ly hiệp, vô hữu thị xứ. Thế nên phải biết ông nói cái tâm hiểu biết suốt khắp núp trong con mắt giống như con mắt núp sau chén lưu ly, điều đó vô lý. Giảng: thế nên do những lời Đức Phật giảng giải ở trước, phải biết ông nói cái tâm hiểu biết suốt khắp ấy núp trong con mắt giống như con mắt núp sau chén lưu ly là điều vô lý. A Nan nói rằng cái tâm hiểu biết rõ ràng suốt khắp ấy núp trong con mắt là điều vô lý, lý lẽ của ông không đúng. Ông lại sai lầm một lần nữa rồi. Kinh văn: A Nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn, ngã kim hữu tác như thị tư duy, thì chúng sanh thân tạng phủ tại trung, khiếu huyệt cư ngoại, hữu tạng tắc ám, hữu khiếu tắc minh. A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nay con có suy nghĩ như vậy. Thân thể con người tạng phủ ở trong, khiếu huyệt ở ngoài, nơi tạng phủ thì tối, nơi khiếu huyệt thì sáng. Giảng: A Nan bị Đức Phật quở trách nên liền đưa ra lý luận khác để trả lời câu hỏi của Thế Tôn. A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nay con suy nghĩ như vậy. Bây giờ con suy nghĩ theo cách này: thân thể con người tạng phủ ở trong, khiếu huyệt ở ngoài. Chữ con người trong các câu này nghĩa là sao? Chữ này xuất hiện rất nhiều trong kinh văn nhưng chưa được giải thích. Nguyên nghĩa trong kinh văn là chúng sinh, có nghĩa là sinh nhiều lần, nghĩa là đã gây ra vô số nghiệp duyên nên có kết quả là sự sinh ra. Mỗi một quý vị đều không phải được sinh ra từ chỉ một nghiệp duyên mà từ nhiều nhân duyên. Như một vụ mùa cần phải có rất nhiều nhân duyên, ngoài yếu tố đơn giản là gieo hạt giống, phải có yếu tố đất đai, ánh sáng mặt trời, mưa. Con người chúng ta cũng được sinh ra từ rất nhiều nhân duyên khác nhau. Ngũ tạng gồm có tim, gan, tỳ, phổi, thận. Lục phủ gồm ruột già, ruột non, tam tiêu, túi mật, bao tử, bàng quang. Lục phủ nằm ẩn bên trong được gọi là dơ bẩn, vì mọi thứ ở trong đó đều là phân và nước tiểu. Còn về khiếu huyệt, con người có 7 khiếu huyệt, đó là 2 mắt, 2 mũi, 2 lỗ tai và 1 miệng. Nên mà quý vị không ngừng tìm cách lấp đầy cho nó. Ngày hôm nay quý vị ăn vào thật no, nhưng ngày mai lại đói. Thế nên quý vị lại ăn để lấp đầy lỗ trống đó. Nhưng ngày hôm sau quý vị lại đói nữa, mọi thứ đều đã mất tiêu rồi. Bên trong là sự tiêu hóa những chất mới và loại trừ những chất cũ. Tiến trình này gây cho con người vô số phiền nhiễu. Ăn cũng là việc quá phiền phức. Hãy nghĩ xem, nếu quý vị không bỏ ra 3 tiếng đồng hồ một ngày để ăn 3 bữa, thì chúng ta có thể sử dụng thời giờ phụ trội đó để nghe giảng kinh hoặc ngồi thiền. Nhưng vì quý vị phải ăn 3 bữa một ngày, quý vị phải bị bận rộn suốt ngày chỉ vì để nhét vào lỗ miệng ấy. Nhưng cuối cùng, quý vị không bao giờ lấp đầy nó được cả. Ở nơi tạng phủ thì tối, nơi khiếu huyệt thì sáng. Vì tạng phủ nằm ẩn trong thân nên nó bị tối, làm sao mà người ta biết được những thứ bên ngoài? Vì nhờ những khiếu huyệt nên nơi đó thì sáng. Này A Nan không đề cập việc ấy như là mắt trong ví dụ trước mà liên hệ với khiếu huyệt. A Nan quả thật lanh lợi và rất thông minh. Kinh văn: ngã kim đối Phật, khai nhãn kiến minh, danh di kiến ngoại, bế nhãn kiến ám, danh di kiến nội, thị nghĩa dân hạ. Nơi con đối trước Phật, mở mắt thấy sáng gọi là thấy bên ngoài, khi nhắm mắt thấy tối gọi là thấy bên trong, nghĩa ấy đúng chăng? Giảng: anh đang thông minh hơn chúng ta rất nhiều, chúng ta không thể suy nghĩ được nhiều cách để trả lời như thế. Có biết bao nhiêu phương án đã có sẵn trong đầu Anan rồi. Anan đưa ý kiến này tiếp theo ý kiến khác. Bất kỳ khi nào Đức Phật hỏi, Anan đều có được câu trả lời. Anan luôn luôn có chuyện để nói. Trong đầu Anan luôn luôn đầy ắp những lý lẽ, ý kiến, tưởng tượng và sự suy xét. Anan là người nổi bật nhất trong hàng đệ tử Phật về học trọng. Chỗ nào không có đạo lý, Anan sẽ tạo ra đạo lý. Ông ta có lẽ là một luật sư hạng nhất. Này con đối trước Phật, mở mắt thấy sáng gọi là thấy bên ngoài, khi nhắm mắt thấy tối gọi là thấy bên trong. Khi con thấy ánh sáng, đó gọi là thấy bên ngoài, còn khi thấy tối gọi là thấy bên trong. A Nan hỏi Phật, nghĩa ấy có đúng chăng? Kinh văn: Phật cáo A Nan nhữ đương bế nhãn, kiến ám chi thời, thử ám cảnh giới, di giữ nhãn đối, di bất đối nhãn, nhược giữ nhãn đối, ám tại nhãn tiền, dân hà thành nội. Đức Phật bảo A Nan: khi ông nhắm mắt thấy tối, bóng tối có sẵn ở trước mắt ông hay sao? Nếu có sẵn trước mắt ông thì bóng tối ấy là ở trước mắt ông, sao lại nói ở là bên trong? Giảng: thay vì nói cho A Nan biết lập luận mới nhất của A Nan là đúng hay sai, Đức Phật chỉ hỏi A Nan câu hỏi khác. Đức Phật bảo A Nan: khi ông nhắm mắt thấy tối, ông nói rằng khi ông nhắm mắt lại và thấy tối, cho rằng đó là thấy bên trong, nhưng bóng tối ấy có sẵn ở trước mắt ông hay sao? Nói cho tôi biết nhanh lên. Nếu có sẵn ở trước mặt ông thì bóng tối ấy là ở trước mặt ông, sao lại nói là bên trong? Sao ông lại nói thấy tối là thấy bên trong? Kinh văn: nhật thành nội giả, cư ám thất trung, vô nhật nguyệt đăng, thử ám thất trung, gia nhữ tiêu phủ, nhược bất đối giả, dân hà thành kiến. Nếu thật ở bên trong thì khi ông vào trong nhà tối không có ánh sáng mặt trời, mặt trăng hay đèn, thì bóng tối trong phòng ấy là từ tam tiêu và ngũ tạng của ông hay sao? Còn nếu nó chẳng có trước mắt ông thì làm sao có nghĩa thấy? Giảng: nếu thật ở bên trong, Đức Phật tiếp tục, nếu ông lý luận rằng bóng tối trước mặt ông thực là từ bên trong ông, thì khi ông vào trong nhà tối không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và đèn, thì bóng tối trong phòng ấy là do từ tam tiêu và tạng phủ của ông phát ra. Bóng tối ấy chắc là xuất phát từ tam tiêu, lục phủ, ngũ tạng của ông. Toàn căn phòng sẽ trở thành các bộ phận trong cơ thể và trong ruột của ông. Tại sao? Vì rất tối, và vì ông vừa nói rằng bóng tối mà ông thấy được là bên trong thân ông. Tam tiêu bao gồm thượng tiêu, trung tiêu, hạ tiêu. Tam tiêu thuộc về lục phủ, chức năng của tam tiêu rất quan trọng trong thân thể con người. Nếu bộ phận này bị hỏng, chắc chắn sẽ gây ra bệnh tật rất khó chữa. Còn nếu nó chẳng phải ở trước mặt ông, làm sao có nghĩa thấy? Nếu bóng tối chẳng phải ở trước mặt ông, làm sao mà ông thấy được nó? Nếu ông chỉ có thể thấy được những gì ở mắt, thì làm sao ông có thể thấy được những gì phía sau mắt ông? Đức Phật đang đánh đổ lập luận mới nhất của A Nan từ mọi khía cạnh, và A Nan khó có thể đưa ra thêm một dòng lý lẽ nào để tiếp tục trả lời Đức Phật. Kinh văn: nhược ly ngoại kiến, nội đối sở thành, hiệp nhãn kiến ám, danh di thân trung, khai nhãn kiến minh, hà bất kiến diện. Nếu bỏ qua cái thấy bên ngoài mà cho rằng con mắt hướng vào bên trong nên thấy tối, thì khi nhắm mắt thấy tối gọi là thấy trong thân. Vậy khi mở mắt thấy sáng, sao chẳng thấy được khuôn mặt? Giảng: Đức Phật tiếp tục hỏi, nhưng giả sử bỏ qua cái thấy bên ngoài mà cho rằng mắt hướng vào bên trong nên thấy tối, giả sử có hai loại cái thấy và quý vị có thể hướng vào bên trong để thấy, thì khi nhắm mắt thấy tối gọi là thấy trong thân, vậy khi mở mắt thấy sáng sao chẳng thấy được khuôn mặt? Ông đồng ý là khi thấy được bóng tối có nghĩa là thấy được bên trong thân. Thế khi ông mở mắt để nhìn ra bên ngoài, tại sao ông không thể nhìn thấy được khuôn mặt của mình và báo cho tôi biết nói ra sao? Lưu ý rằng A Nan không phản đối rằng ông ta có thể thấy khuôn mặt của chính mình trong gương. Đó là điều mà người khác thường làm khi nghe qua cuộc thảo luận này. có khi họ còn không có được tấm gương.